Bố y quan đạo, chương 968, lá rụng về cội, góc truyện audio.com. Tin tức tỉnh Hoa Đông đề cử công tuyển chức vụ bí thư thị ủy được đưa lên đầu tất cả trang báo. Phó bí thư tỉnh ủy Hoa Đông, trưởng phòng tổ chức Trương Thanh Vân khi tiếp nhận phỏng vấn đã nói rõ, lần này tỉnh Hoa Đông tiến hành công tuyển chức vụ bí thư thị ủy Lâm Hải, tiêu chí là lấy đó làm bước đột phá cho chế độ cải cách ở Hoa Đông. Lần này tỉnh Hoa Đông quyết định công tuyển chức vụ bí thư thị ủy đã thể hiện sự nếm trải chưa từng có, tất cả những người phù hợp điều kiện được đề cử đều có thể báo danh ở phòng tổ chức tỉnh ủy, sau đó phòng tổ chức sẽ thống nhất phương pháp sàng lọc chọn ra 60 người từ nhóm 200 người để tiếp tục cho vòng tuyển chọn sau. Đợt thứ hai do phòng tổ chức tỉnh ủy làm chủ đạo, văn phòng đại biểu Quốc hội, ủy viên hội nghị hiệp thương chính trị, lãnh đạo ban ngành đảng ủy chính quyền thành phố Lâm Hải, đại biểu cán bộ lão thành Hoa Đông tạo thành khối công tuyển. Nhiệm vụ của khối công tuyển là dùng phương pháp bỏ phiếu kiến để quyết định 6 người đề cử cuối cùng. Cuối cùng phòng tổ chức tỉnh ủy sẽ đưa 6 người được đề cử cuối cùng lên hội nghị thường ủy, đầu phiếu trên hội nghị thường ủy sẽ quyết định nhân tuyển cuối cùng cho chức vụ bí thư thị ủy Lâm Hải. Lần này phòng tổ chức Hoa Đông tổ chức công tuyển đã được chú định sẽ rất nhọc lòng, cơ bản áp dụng phương pháp công tuyển linh hoạt, cố gắng hết sức để điều kiện tiên quyết là bảo trì công bình công chính công khai, quan tâm đến những điều kiện khi đề bạt cán bộ theo phương pháp truyền thống, để quá trình công tuyển có được những hiệu quả tương đối. Sự thật chứng minh lực ảnh hưởng rộng lớn của phương án phòng tổ chức tỉnh ủy làm chủ đạo công tác công tuyển, ngoài truyền thông đưa tin rộng khắp thì trong thể chế Hoa Đông cũng có những tiếng vang lớn. Khi chế độ công tuyển này được thúc đẩy thì có rất nhiều cán bộ có thực lực năng lực nhưng không có quan hệ tìm được cơ hội, để bọn họ thấy được hy vọng, đồng thời cũng làm cho cán bộ toàn tỉnh được tham gia tăng cường ý thức cạnh tranh và cảm nhận nguy cơ. Nếu xét trên mặt lâu dài thì đây chính là áp dụng phương pháp đua ngựa để tạo ra một đội ngũ mới cho tỉnh Hoa Đông. Tuy công tuyển cũng chỉ có một người thắng nhưng lần này chọn ra 6 người, thậm chí là 60 người, mỗi người có tên trong số đó đều tự cảm nhận được một loại vinh quang. Trong quá trình công tuyển thì những ưu thế của cán bộ sẽ được ghi trong hồ sơ, điều này cũng biểu hiện có nhiều cơ hội hơn trong lúc so sánh với các cán bộ khác về sau. Vì vậy nếu xét theo ý nghĩa trên thì những cán bộ tham gia công tuyển lần này đều chiến thắng, sau này Hoa Đông sẽ còn rất nhiều hành động công tuyển. Dựa theo kế hoạch của Trương Thanh Vân thì sau này công tuyển phải dần nếm thử công tác bình thường hóa, chế độ cải cách ở Hoa Đông phải nhanh chóng đi đầu, phải đi đầu các tỉnh thành trong nước. Hội nghị trung tâm Tân Uyển, hội nghị thường ủy được tổ chức ở phòng họp biệt thự số 1, tất cả nhân viên tham dự đều rất nghiêm trang, ai cũng mặc tây phục cà vạt đen. Ngay từ đầu hội nghị, Ngô Môn Pháp đã tuyên bố bí thư tỉnh Hoa Đông, người con ưu tú của nhân dân tỉnh Hoa Đông, đồng chí Tần Vệ Quốc vĩ đại đã mất ở biệt thự Tử Uyển thành phố Lăng Thủy vào lúc 6 giờ sáng, hưởng thọ 64 tuổi. Ngay sau đó Ngô Môn Pháp tuyên bố thành lập ủy ban tang lễ, lão làm. Góc truyện audio.com. Chủ nhiệm Trương Thanh Vân là phó chủ nhiệm toàn quyền xử lý tất cả sự vụ. Bí thư Tần mất, chấn động tỉnh Hoa Đông cũng vì sự kiện này mà rơi vào tình cảm trầm lặng. Nghi thức cáo biệt với bí thư Tần sẽ được cử hành ở biệt thự Tử Uyển, Tần Vệ Quốc được hưởng nghi thức của thường ủy tỉnh ủy Hoa Đông, cũng có vài chục ngàn cán bộ và nhân dân Hoa Đông tập trung quanh khu vực biệt thự với ước nguyện đưa tiễn bí thư đến nơi an nghỉ cuối cùng. Tần Vệ Quốc công tác ở Hoa Đông 18 năm, ngoài những năm công tác ở thủ đô, hầu như tất cả tinh lực của lão đều dồn lên Hoa Đông, là vị cán bộ lãnh đạo có uy vọng cao vời trong tâm trí cán bộ và nhân dân Hoa Đông. Liệt kê những thành tích những năm vừa qua của bí thư Tần Vệ Quốc, thành tích lớn nhất chính là Hoa Đông dưới sự lãnh đạo của bí thư đã nắm bắt được thời điểm cải cách hoàng kim hơn 10 năm trước, cũng vì sáng chế hình thức kinh tế mới mà Hoa Đông mới biểu hiện sức sống mạnh mẽ, đồng thời cũng bộc lộ tất cả tài năng tiến lên song hành với lĩnh Nam. Bây giờ Hoa Đông có thể nói đã chạy song song với lĩnh Nam, được xưng là tỉnh phát đạt nhất nước, như vậy không thể bỏ qua công lao của Tần Vệ Quốc. Điếu văn trong lễ truy điệu do Trương Thanh Vân thực hiện, hắn dùng giọng trầm lắng và sâu sắc liệt kê tất cả những công hiến cả đời của bí thư Tần Vệ Quốc cho đảng, nhân dân, quốc gia. Cuối cùng hắn bày tỏ tinh thần phẩm cách tận tụy và chuyên nghiệp của bí thư trong sự nghiệp đáng giá cho các thế hệ sau học tập noi gương, mà điều này chắc chắn cũng ảnh hưởng đến hàng triệu cán bộ và quần chúng. Trương Thanh Vân hiệu triệu tất cả cán bộ và nhân dân Hoa Đông biến đau thương thành lực lượng, muốn dùng hành động thực tế để vùi đầu vào trong quá trình xây dựng, mọi người phải xây dựng Hoa Đông đẹp hơn, mạnh hơn. Trong quan tài thủy tinh trong suốt, bí thư Tần được cờ đảng quấn quanh, bí thư nằm rất an tường giống như đang ngủ say. Trương Thanh Vân đi một vòng quanh quan tài của bí thư, trong đầu hiện lên những hình ảnh khi người còn sống. Lần đầu tiên Trương Thanh Vân gặp Bí thư Tần Vệ Quốc chính là lúc người đang chỉ điểm công tác Bí thư Đàm Tiếu Nhân gian và hóa giải nguy cơ cực kỳ ung dung, bộ dạng Bí thư phê bình một cách nghiêm túc, bộ dáng dạy bảo nhân hòa và nụ cười ôn hòa chất phác, tất cả đều hiện ra trong đầu Trương Thanh Vân. Text được lấy tại truyện phun, tuy Tần Vệ Quốc đã qua đời nhưng dung mạo và âm thanh giống như vẫn còn văng vẳng, Trương Thanh Vân thậm chí còn cảm nhận được độ ấm khi nắm bàn tay già cỗi của Bí thư. Ông cứ như vậy mà ra đi sao? Ra đi mang theo bao nhiêu tiếc nuối, để lại bao nhiêu kỳ vọng. Tần Vệ Quốc căn bản không muốn Lá Dụng về Hoa Đông, lão quay về căn bản chỉ vì Trương Thanh Vân đã nói, Hoa Đông sẽ tốt đẹp, sẽ có tương lai. Tuy Tần Vệ Quốc đã mất nhưng khoảnh khắc cuối cùng vẫn nhớ về Hoa Đông, dù mất cũng tràn đầy nhớ nhung và chờ mong với Hoa Đông. Bí thư ăn nghĩ và muốn quay về, chỉ hy vọng ở dưới suối vàng có thể được nhìn thấy tương lai Hoa Đông. Trương Thanh Vân lấy tay lau cặp mắt có hơi ươn ướt, hắn đột nhiên đứng lại cả 10 giây đồng hồ. Niên Tuấn Quốc ở phía sau nói, Bí thư Thanh Vân, nén đau thương, đằng sau còn rất nhiều đồng chí. Trương Thanh Vân không chuyển động, cũng không quan tâm đến sự nôn nóng của Niên Tuấn Quốc, hắn kiên quyết cất bước rời đi, đến an ủi gia quyến của Bí thư. Bí thư Tần qua đời làm cho Trương Thanh, gocchuyenaudio.com. Vân đột nhiên cảm giác được trọng trách nặng nề trên người mình, không chỉ vì tương lai Hoa Đông, mà hắn thấy được trên người Tần Vệ Quốc, thấy được sự cố chấp và chuyên nghiệp, hắn cảm thấy mình còn kém quá xa. Trương Thanh Vân có thể cảm nhận được sự kỳ vọng của Bí thư với mình, khoảnh khắc cuối cùng Bí thư vẫn muốn gặp mặt Trương Thanh Vân, nói vài lời. Chỉ là vài lời đơn giản chất phác nhưng Trương Thanh Vân cảm thấy mình được ủng hộ cũng cảm thấy áp lực. Người làm quan, khi chức vị càng cao, quyền lực càng nặng thì trách nhiệm tương ứng cũng lớn. Đối với Hoa Đông, là một tỉnh cả 100 triệu dân, dù công tác chỉ cần có chút sơ hở là tạo thành tổn thất khổng lồ. Đối với công tác tổ chức thì toàn tỉnh có hơn vài ngàn cán bộ cấp cao, phân công những cán bộ này, chỉ cần sai một người sẽ tạo nên những tổn thất khó thể vãn hồi cho quốc gia và nhân dân. Quan trọng là công tác chỉ có tốt mà không có tốt nhất, vĩnh viễn đều có không gian cầu tiến, vĩnh viễn đều không bao giờ đủ. Trương Thanh Vân thường nghĩ đến vấn đề này mà trong lòng luôn nhắc nhở mình phải cẩn trọng hơn nữa. Cũng vì cảm giác gấp gáp này mà Trương Thanh Vân mới dốc sức chủ đạo công tác công tuyển chức vụ bí thư thị ủy Lâm Hải lần này. Hắn định để thời khắc cuối cùng của Tần Vệ Quốc có thể kiểm duyệt thoáng qua thành tích cải cách chế độ, nhưng hắn tuyệt đối không ngờ Tần Vệ Quốc không thể kiên trì được nữa, bí thư đã không còn biết được kết quả công tuyển lần này. Chuyện cũ đã qua, di thể của bí thư Tần được hỏa táng, cho cốt được an táng, TANG nghĩ trang Trung Sơn. Sau khi tiễn chân Tần Vệ Quốc thì Trương Thanh Vân hầu như vùi đầu vào trong bước công tuyển lần hai và cuối cùng của chức vụ bí thư thị ủy Lâm Hải, 6 nhân tuyển cuối cùng được quyết định và công bố. Trương Thanh Vân chính thức đệ trình đề tài nhân sự lên hội nghị thường ủy để xác định nhân tuyển cho chức vụ bí thư thị ủy Lâm Hải cách Trương.